Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 28.
Sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã bắt tay xây dựng và triển khai đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025.
Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, tạo động lực cho việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 10 tháng 9, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào hai báo cáo gồm báo cáo dự thảo lần 4, kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và báo cáo dự thảo lần 3, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Qua thảo luận, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo dự thảo lần 3, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035, như các chỉ tiêu giải pháp, định hướng cụ thể phát triển thành phố Thái Nguyên ở các giai đoạn cần tiếp tục bám sát vào quyết định số 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Chủ trương và giải pháp xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị số. Mục tiêu cụ thể xây dựng các xã lên phường đến năm 2025 và 2030. Cơ chế cụ thể với từng nhóm nội dung để xây dựng thành phố phát triển đến năm 2035. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao công tác soạn thảo, tinh thần đóng góp, hiến kế của các đại biểu và phòng ban liên quan đến mục tiêu giải pháp, đồng thời nhấn mạnh hai báo cáo trên có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sự phát triển toàn diện của thành phố Thái Nguyên qua từng giai đoạn. Vì vậy, tổ soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa cho phù hợp và khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến vào dự thảo các quyết định, kế hoạch và đề cương hướng dẫn cuộc giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các chi đảng bộ trực thuộc.
Sáng ngày 10 tháng 9, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Quang Trung có 30 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm và 17 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào cũng đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và là những tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ và quần chúng noi theo. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, giúp các đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức buổi kiểm tra đánh giá và nghiệm thu mô hình nuôi ếch Thái Lan thương phẩm và mô hình chăn nuôi gà Lai Hồ theo hướng an toàn sinh học năm 2021. Cùng tham dự có đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và Sơn Cẩm. mô hình nuôi ếch Thái Lan thương phẩm được hai hộ nông dân tại xóm Gò Móc và xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng nuôi từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 với tổng số gần 39.000 con theo cơ chế nhà nước, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng và người dân đối ứng là hơn 30 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng nuôi cho thấy, ếch Thái Lan có khả năng sinh trưởng nhanh, khả năng sinh sản và tỷ lệ sống cao hơn so với ếch của Việt Nam, ít bị dịch bệnh, thời gian nuôi ngắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao với giá bình quân 70.000 đồng một kg. Sau hơn 3 tháng, mỗi mét vuông mặt nước cho thu nhập từ 98 đến 112.000 đồng. Mô hình chăn nuôi gà Lai Hồ được thực hiện từ ngày 7 tháng 6 năm 2021, có 5 hộ gia đình thuộc các xóm Trung Thành xã Quyết Thắng, xóm Cao Sơn 1, xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, nuôi với quy mô 4.000 con, trong đó nhà nước hỗ trợ 130 triệu đồng, người dân đối ứng hơn 17 triệu đồng. Sau quá trình chăn nuôi cho thấy, gà Lai Hồ tăng trưởng nhanh, dễ nuôi, thịt ăn thơm ngon và có sức kháng bệnh tốt, giá bán cao hơn so với các giống gà khác. Sau thời gian nuôi 3 tháng 15 ngày, gà đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg một con với giá bán bình quân 50.000 đồng một kg. Sau khi trừ các khoản chi phí như giống, thức ăn, thuốc thú y, thu lãi từ 20 đến 25 triệu đồng một lứa. Có thể nói với hai mô hình trên đã mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ nhân rộng mô hình tới các địa phương khác.
Trong 2 ngày 8 và 9, tại thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với chủ đề Thái Nguyên xẻ giọt máu đào, trao tặng đồng bào miền Nam. Chương trình đã thu được 1.677 đơn vị máu, vượt 477 đơn vị máu so với kế hoạch dự kiến. Những người tham gia hiến máu đa phần là cán bộ, công nhân viên chức thuộc các cơ quan đơn vị, sở ngành của tỉnh, thành phố và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nguồn máu thu được sẽ phục vụ công tác chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Chương trình cũng đã vận động được khoảng 200 người tham gia câu lạc bộ hiến máu cấp cứu. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh đã vận động tổ chức được 73 đợt hiến máu và tiếp nhận được gần 22.000 đơn vị máu, tương đương 2,3% dân số tham gia hiến máu. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt hơn 70%. Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Thái Nguyên xẻ giọt máu đào, trao tặng đồng bào miền Nam đã phát huy truyền thống nhân ái, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu trong bối cảnh dịch COVID-19. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên khen thưởng 70 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.
Chiều ngày 9 tháng 9, tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, 92 chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine mũi 2 đạt tỷ lệ trên 90% tổng số chức sắc, chức việc trên địa bàn được tiêm phòng. Trước khi tiêm, các y bác sĩ đã khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, tiểu sử bệnh lý của các chức sắc, tôn giáo, đồng thời hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau tiêm phòng với từng trường hợp. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 100 chức sắc, chức việc của 3 tôn giáo là Công giáo, Tin lành và Phật giáo. Việc tiêm phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, qua đó tạo sự yên tâm cho các chức sắc trong hoạt động tôn giáo, góp phần động viên các chức sắc tích cực vận động người dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như các phong trào khác tại địa phương. Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ 60 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 10 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng gặp khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, đông đảo cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hưởng ứng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19. Sau một thời gian phát động, đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường đã tổ chức tiếp nhận số tiền trên 220 triệu đồng của cán bộ và nhân dân 13 tổ dân phố và 11 tổ chức doanh nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ. Bà Vũ Thị Xuân, Bí thư chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Dũng cho biết.
Các doanh nghiệp chúng tôi đều của ít lòng nhiều, có ủng hộ tới Ban Phòng chống COVID để động viên, giúp đỡ cho các cái thành viên làm công tác phòng chống COVID cũng như là các cái gia đình nạn nhân của COVID. Thì tất cả các doanh nghiệp trong địa bàn phường Gia Sàng chúng tôi đều rất cố gắng, của ít lòng nhiều, ai cũng đóng góp Minh Dũng chúng tôi thì đầu năm đến giờ là đầu năm thì 100 triệu, vừa rồi là 30 triệu mua máy và đến giờ là với phường Gia Sàng thì chúng tôi cũng ủng hộ là 5 triệu. Rất là mong tới đây là chúng ta tiếp tục các nhà hảo tâm cũng như các doanh nghiệp là có phần nào đó ủng hộ thực hiện các cái cuộc kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc cũng như là các cái đóng góp cái tấm lòng của cá nhân cũng như là của các cái doanh nghiệp của tập thể mình với cái cuộc phòng chống Covid này để mong cho cái cuộc phòng chống Covid này nó sớm bị đẩy lùi.
Với số tiền tiếp nhận được, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Gia Sàng đã trích 15 triệu đồng ủng hộ 3 chốt kiểm tra liên ngành về phòng chống COVID-19 tại nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long. Số tiền còn lại được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, qua đó góp phần răn đe và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch của người dân. Theo đó, tính từ ngày 27 tháng 4 tới nay, công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và tham mưu cho chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 606 cá nhân, 52 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Cá biệt có trường hợp quán karaoke hoạt động cho khách hát, khách sạn nhà nghỉ cho khách tụ tập bay lắc, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 vụ trên 4 trường hợp vi phạm về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19, phát hiện 9 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố 2 vụ 3 đối tượng là người Việt Nam về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã bắt tay xây dựng và triển khai đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố tỉnh lỵ đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên. Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thành phố đã có 108 lượt cán bộ được luân chuyển, trong đó có 46 cán bộ được luân chuyển ngang giữa các phòng, ban, đoàn thể thành phố, 39 cán bộ luân chuyển xuống cơ sở giữ các chức vụ lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xã, 10 cán bộ phường xã luân chuyển lên giữ các chức vụ trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể của thành phố, 7 cán bộ luân chuyển ngang giữa các phường xã. Công tác luân chuyển cán bộ bám sát quy hoạch để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời tăng cường cho một số phường xã có khó khăn về nguồn cán bộ. Đồng chí Ngô Thủy, trưởng ban tổ chức thành ủy cho biết, việc luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ vừa qua đã khắc phục tình trạng khó khăn, bất cập về đội ngũ cán bộ ở một số phường xã, đồng thời đạt được mục tiêu đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn. Cán bộ được luân chuyển nhìn chung đã nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trưởng thành nhiều mặt, am hiểu về thực tế, là nguồn cán bộ quan trọng trước mắt và lâu dài của thành phố. Kết quả luân chuyển cán bộ từ thành phố về cơ sở trong giai đoạn 2016-2020 đã góp phần đào tạo được nhiều cán bộ. Một số đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, kiện toàn vào các vị trí trưởng phó phòng ban. Đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, từ tháng 4 năm 2019 được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho đến nay. Ngay sau khi về cơ sở, chị đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ liên quan, đồng thời bố trí thời gian tăng cường đi cơ sở. Từ đó cùng Ban Thường vụ Đảng ủy phường xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhiệm vụ. Đồng chí Thảo cho biết, quá trình công tác ở cơ sở trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vấn đề thực tiễn đã giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo để ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, trên cơ sở rà soát lại quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch luân chuyển đối với số cán bộ có chiều hướng phát triển, độ tuổi trẻ, thống nhất kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy hoạch của toàn thành phố. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Mắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch cán bộ, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch luân chuyển đối với số cán bộ có chiều hướng phát triển, độ tuổi trẻ trong quy hoạch theo hướng tăng cường luân chuyển cán bộ thành phố về phường xã để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn của cán bộ. Việc luân chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, chú trọng làm tốt công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển. Đồng chí Ngô Thủy cho biết thêm, trong nhiệm kỳ này, thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 40% phường xã có cán bộ thành phố luân chuyển giữ các cương vị lãnh đạo. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm, 36 tháng đối với một chức danh trừ chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc các ban đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước để đào tạo toàn diện các lĩnh vực công tác đối với cán bộ. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các xã phường để khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ, đồng thời xem xét lựa chọn một số cán bộ lãnh đạo phường xã có độ tuổi dưới 45, có thành tích đặc biệt xuất sắc để luân chuyển giữ chức vụ trưởng phó các phòng ban đơn vị của thành phố. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ luân chuyển gắn với việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ trong và sau thời gian luân chuyển.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Quyết thắng phát triển mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Quyết thắng, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, tạo động lực cho việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.
Mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh cá của gia đình ông Nông Quốc Hương ở xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên được triển khai gần 2 tháng nay. Với số vốn ban đầu gần 30 triệu đồng, chưa kể đầu tư cơ sở vật chất và 60% giống vật tư do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hỗ trợ, ông Hương đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ nuôi cá sang nuôi tôm càng xanh với quy mô 15.000 con. Trong quá trình triển khai thực hiện, ông luôn được cán bộ chuyên môn cơ sở hướng dẫn đầy đủ về quy trình chăn nuôi thả và nhờ tinh thần chịu khó tìm tòi, ham học hỏi, nên bản thân ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc tôm. Hiện tôm đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sẽ cho thu nhập cao. Ông Hương cho biết.
Bây giờ chúng tôi đã thấy là phát triển tốt này thì phải chăn thêm bổ sung nhiều cái thức ăn nó có chất đạm, ví dụ như là cá tạp chẳng hạn, rồi là thêm phần cổ phần ăn cho nó phát triển được theo như cái sự lớn của con tôm. Thế để mà nói là thấy ngay được là cái hiệu quả của con tôm mà làm đúng được khoa học kỹ thuật nó phát triển rất đều mà đẹp. Tôi nghĩ là đưa con tôm về là chăn nuôi cho mọi người dân là rất tốt.
Năm 2011, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quyết Thắng được chọn là một trong 4 xã điểm của thành phố hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015. Từ đó đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới luôn tạo được sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong xã. Đặc biệt, nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới, nhất là các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã, đã phát huy hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng. Ngoài mô hình nuôi tôm càng xanh của gia đình ông Hương, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã trở thành mô hình kinh tế tiêu biểu, giúp người dân trong xã mở rộng quy mô đầu tư, mà hầu hết đều là mô hình kiểu mẫu do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai thực hiện. Trong đó, điển hình là mô hình chăn nuôi gà và trồng nho hạ đen của gia đình ông Ngô Văn Hoán ở xóm Trung Thành. Với quy mô gần 2.000 con gà thịt và gần 500 m2 trồng nho hạ đen, hơn 2 tháng qua, ông Hoán đã tích cực đầu tư chuồng trại, giống vốn với mong muốn sẽ thu lại nguồn lợi lớn nhất cho gia đình. Ông Hoán chia sẻ thêm.
Được sự quan tâm giúp đỡ của phòng nông nghiệp thành phố, giúp đỡ gia đình thì gia đình mạnh dạn phát triển đầu tư cây nho và nuôi gà. Từ đó đến nay thì con gà thì phát triển tốt, đến bây giờ thì cây nho thì cũng sắp được thu hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương, cả gia đình có công ăn việc làm, ổn định về kinh tế.
Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cho biết:
Khi tham gia các mô hình, các hộ dân đều chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó các mô hình kinh tế được triển khai phát triển tốt, có triển vọng kinh tế cao và có khả năng nhân rộng. Những năm qua, bằng nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã hỗ trợ cho bà con phát triển các mô hình như cây ăn quả, chăn nuôi và trồng các loại giống lúa mới với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Qua đó đã tạo thu nhập ổn định cho người dân, nhiều hộ có thu nhập cao hàng trăm triệu đồng trở lên, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Có thể nói, việc phát triển mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới của xã Quyết Thắng đã góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn 0,56%, thu nhập bình quân năm 2020 đạt trên 58 triệu đồng một người trên năm. Đây cũng chính là động lực để xã tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc truy tìm tung tích nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang kiểm tra xác minh vụ tử thi chết chưa rõ nhân thân lai lịch, phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 2021 tại khu vực vườn cây thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên, địa chỉ xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đặc điểm của tử thi như sau. Giới tính, nam, độ tuổi, khoảng 50 đến 60 tuổi, chiều dài tử thi 155cm, thể tạng trung bình, khuyết răng số 1, 2, 3, hàm trên bên trái và bên phải, hàm bên dưới chỉ còn răng số 4 bên trái. Trang phục và các đồ vật mang theo. Tử thi mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần thô dài màu nâu, đeo thắt lưng da màu nâu đỏ, có mặt kim loại màu trắng, loại thắt lưng hạ sĩ quan quân đội. Bên trong mặc quần đùi màu xanh rêu, hai chân đi tất màu xanh, màu tất quân đội, đi giày thể thao bằng vải, màu xám, đế giày màu trắng. Để có căn cứ giải quyết vụ việc, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo rộng rãi để truy tìm nhân thân của tử thi. Nếu có thông tin liên quan đến tử thi có những đặc điểm trên, đề nghị thông báo cho Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 420 hoặc 03678 69567 để phối hợp giải quyết. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.